kính chào quý thính giả. Chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Hôn Nhân và Gia Đình hôm nay. Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã bắt đầu trình bày loạt bài Bí quyết gây dựng một gia đình vững mạnh. Đây là những nguyên tắc rút ra từ lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về những điều chúng ta cần nên làm để bày tỏ lòng tôn quý đối với người trong gia đình. Mời quý vị đón nghe sau đây. Mỗi người chúng ta đều được Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, nên tất cả đều có một giá trị đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều khi vì không nhìn thấy giá trị đó, hoặc vì không biết cách nói năng và cư xử với nhau, nên chúng ta vô tình làm hạ giá trị của người khác xuống, nhất là với những người thân yêu, gần gũi nhất. Một trong những điều người chủ gia đình có thể làm để người trong gia đình nhìn thấy giá trị của mình, đó là tạo một không khí cởi mở, thoải mái, để người trong gia đình có thể tâm tình trò chuyện với nhau. Để cho người trong gia đình có thể trò chuyện với nhau cách thành thật và cởi mở, chính người chủ gia đình phải tạo không khí thân thiện và cởi mở trước. Trong những gia đình có người cha, người chồng dễ dãi và vui tính, không khí thoải mái đó sẽ khiến vợ con muốn chia sẻ những điều suy nghĩ trong lòng. Ngược lại, nếu người chồng hay người cha lúc nào cũng cau có, bực bội hoặc quá nghiêm khắc, không khí trong gia đình sẽ nặng nề, khó thở. Không ai dám phát biểu ý kiến hay nói lên điều gì. Điều này sẽ khiến mỗi người dần dần chui vào cái vỏ ốc của mình và sống trong một thế giới riêng biệt. Những gia đình như thế thường có những điều hiểu lầm nhau. Có một gia đình kia, khi người cha vắng mặt hoặc đi xa lâu ngày, thì vợ con cảm thấy thoải mái, trò chuyện, cười đùa với nhau thật là vui vẻ. Khi ông cha trở về, không khí trong gia đình trở lại ngột ngạt và căng thẳng. Vì ông cha này quá nghiêm khắc, lúc nào cũng la mắng vợ con. Trong gia đình chúng ta cần tạo không khí cởi mở và thân mật để vợ chồng có thể tâm tình với nhau mà không sợ bị chê cười hay hiểu lầm. Để được như thế, vợ chồng phải yêu thương nhau thành thật và sẵn sàng chấp nhận khuyết điểm của nhau. Nhiều khi chúng ta có những suy nghĩ, tính toán hay ước mơ thầm kín nhưng không dám nói ra vì không khí trong gia đình lúc nào cũng căng thẳng, đầy ganh ghét, đố kỵ. Có người khi có chuyện vui hay thành công trong công việc làm, không dám kể cho vợ hay chồng nghe, sợ người đó ganh tức hay cho rằng mình nói như thế để gián tiếp chê người kia. Để gia đình có không khí cởi mở, người chủ gia đình phải có tinh thần cởi mở. Khi người chồng, người cha chia sẻ tâm tình một cách thoải mái và thành thật, những người khác trong gia đình sẽ thấy gần gũi và cũng muốn trò chuyện, muốn chia sẻ tâm tình của mình. Trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng vậy. Nếu cha mẹ cởi mở với con cái sẽ cởi mở đối với cha mẹ. Hai bên sẽ chia sẻ với nhau những vui buồn, thành công và thất bại trong đời sống, mà không sợ bị chê cười hay hiểu lầm. Trong gia đình, nếu vợ chồng cũng như cha mẹ và con cái đều có thể thành thật chia sẻ với nhau những ưu khuyết điểm của mình, người trong gia đình sẽ có thể tháo bỏ được chiếc mặt nạ vô hình mà mình vẫn đeo, có thể bày tỏ con người thật của mình mà không sợ mất lòng yêu thương, quý mến của người khác. Mỗi người được tự do biểu lộ những điều mình suy nghĩ, ước mơ hay những lo lắng trong lòng mà vẫn được yêu thương và chấp nhận. Trong thực tế, chúng ta thấy có những ông chồng, ông cha có nhiều lỗi lầm nhưng không bao giờ nhận là mình có lỗi. Lúc nào cũng nghiêm nghị, im lặng, làm như mình là người toàn hảo, không bao giờ làm điều gì sai lầm. Những người này như là chúa tể trong gia đình, không ai dám đụng đến, đừng nói đến chuyện chỉ lỗi hay sửa lỗi của những người đó. Đây là những người không biết hay không muốn tạo không khí cởi mở để người trong gia đình có thể đến gần với mình. Có người cố tình tạo ra một khoảng cách giữa mình với vợ con, với người trong gia đình, để không ai dám đến gần và không ai biết được con người thật của mình. Trong một quyển sách nhỏ tựa đề Tình yêu nào, tiến sĩ Masumi Toyotome kể lại một câu chuyện thật là thương tâm xảy ra trong một gia đình người Nhật như sau. Một thanh niên kia cố gắng thi vào đại học để làm vui lòng cha mẹ. Dù rất chăm học và chịu khó, nhưng anh đã thi hỏng. Khi biết mình thi rớt, chàng thanh niên không dám về nhà gặp mặt cha. Để giải khuây, anh đi đến suối nước nóng Hakone, là một nơi giải trí nổi tiếng, và ở đó một tuần lễ. Khi chàng thanh niên trở về nhà, ông cha nổi giận và mắng: "Mày đã thi rớt không biết nhục hay sao mà còn đi chơi ở một chỗ bê bối như Hakone vậy?" Chàng thanh niên trả lời: "Thưa cha, có lần cha nói rằng mỗi khi buồn, cha thường thích đến Hakone để giải khuây." "Vì con nói đúng." Ông cha không trả lời được, nhưng ông tức giận lên và đánh đập con tàn nhẫn. Chàng thanh niên vì quá đau đớn và buồn tủi nên đêm hôm đó đã tự tử chết. Nếu người cha kia thật lòng thương con, tạo cơ hội cho con chia sẻ niềm đau khổ trong lòng, an ủi và thông cảm với con, thì con của ông đã không chết. Trong nhiều gia đình Việt Nam chúng ta cũng vậy. Vợ chồng cũng như cha mẹ không biết tạo một không khí cởi mở và thân mật, để người trong gia đình có thể nói chuyện với nhau, giúp nhau tìm thấy giá trị đặc biệt của mình. Có những gia đình khi con đã lớn không dám nói chuyện với cha mẹ như lúc còn nhỏ, anh chị em cũng không nói chuyện với nhau. Nhiều khi giữa người này với người kia còn có tinh thần ganh ghét, đố kỵ và nghi ngờ nhau nữa. Đây thật là điều đáng buồn, cần được sửa đổi. Ngoài việc tạo không khí cởi mở để mọi người có thể nói chuyện với nhau, chúng ta cần cố gắng thông cảm với người khác. Đừng chỉ đòi hỏi người khác phải thông cảm với mình. Về vấn đề này, sứ đồ Phao-lô khuyên: "Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa." Trích thư Philip chương 2 câu 4. Bản Thánh Kinh Diễn Ý dịch câu này như sau: "Đừng vị kỷ, nhưng phải lưu ý đến quyền lợi người khác." Chúng ta thường trách người khác không hiểu và không thông cảm với chúng ta, nhưng quên rằng nhiều khi chính chúng ta cũng không hiểu và không thông cảm với họ. Trong quan hệ vợ chồng, đây là điều rất quan trọng. Nhiều gia đình đổ vỡ vì vợ chồng không cố gắng tìm hiểu tâm tính của nhau để thông cảm với nhau. Nhưng người này cứ trách người kia hiểu lầm mình và không thông cảm với mình. Chúng ta cần noi theo gương Thánh Francis de Assisi ngày xưa và nói rằng: "Lạy Chúa, xin giúp con tìm hiểu biết người hơn là được người hiểu biết." Khi gia đình có chuyện bất hòa với nhau, chúng ta thường nghe những lời than như: "Nhà tôi không bao giờ hiểu tôi." Hoặc con cái thì nói: "Mẹ cháu cứ hiểu lầm cháu hoài." Có hai vợ chồng kia giận nhau và cả hai người đều nói rằng người kia không hiểu mình. Khi một người cố biện minh, phân trần và giải thích thì người nọ không chịu nghe. Cả hai người cùng nói một lúc và không ai nghe ai cả. Càng nói càng giận và càng nói to hơn. Thưa quý vị, cách tốt nhất để giải quyết những trường hợp như thế là đừng ai cố gắng phân trần hay giải thích nữa, nhưng hãy yên lặng nhường cho người kia nói. Cả hai cần dành thì giờ lắng nghe nhau để có thể hiểu nhau đến nơi đến chốn. Khi hiểu rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy vấn đề rõ ràng hơn và sẽ tìm được cách để giải quyết. Nếu chúng ta cứ bận tâm suy nghĩ cách làm thế nào để người khác hiểu mình, thông cảm với mình, chúng ta sẽ thấy mình là người đau khổ nhất đáng thương nhất. Rồi vì người kia không nhìn thấy giống như vậy, nên chúng ta càng bực bội và tức giận hơn. Trái lại, khi có chuyện hiểu lầm nhau, nếu chúng ta sẵn sàng nghe để hiểu rõ người kia và người kia cũng sẵn sàng nghe để hiểu chúng ta, vấn đề sẽ được giải quyết cách tốt đẹp. Để tránh hiểu lầm nhau hoặc thiếu tinh thần cởi mở đối với nhau, chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta kiên nhẫn lắng nghe, để có thể hiểu và thông cảm với những điều vợ hay chồng của chúng ta muốn chia sẻ. Có khi hai vợ chồng bất đồng ý kiến với nhau về một vấn đề rất nhỏ, nhưng nếu hai bên không chịu thông cảm với nhau và cứ nói người kia không hiểu mình, thì sự bất đồng ý kiến sẽ trở thành nghiêm trọng và khó giải quyết hơn. Hiểu nhau và thông cảm nhau là điều thật cần thiết để gây dựng hạnh phúc gia đình. Một nhà tâm lý học nọ nói rằng, để có thể thật sự hiểu nhau, chúng ta cần để tâm về những điều mà vợ hay chồng chúng ta suy nghĩ. Tâm trí chúng ta nên hướng về người bạn đời, xem người đó có những nỗi lo lắng nào, ưu tư nào, người đó thích điều gì, không thích điều gì, người đó sợ hãi hay mơ ước, trông mong điều gì. Nói cách khác là chúng ta hãy đặt mình vào chỗ đứng của người kia, thì có thể hiểu người kia hơn. Khi để tâm đến những suy tư lo lắng của nhau, vợ sẽ hiểu tại sao chồng mình nói như thế hoặc hành động như thế. Chồng cũng sẽ hiểu tại sao vợ mình hay lo lắng hoặc hay suy nghĩ như vậy. Điều này mới nghe thấy có vẻ lý tưởng quá. Nhưng nếu thật sự yêu thương nhau, chúng ta có thể làm được để gây dựng cho gia đình được hạnh phúc. Lời Chúa dạy chúng ta phải hết sức khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 2. Gia đình nào thực hành lời dạy này, vợ với chồng cũng như cha mẹ và con cái sẽ hiểu nhau và thông cảm nhau một cách dễ dàng. Nếu chúng ta để ra nhiều thì giờ và nhiều cố gắng trình bày mọi điều để vợ hay chồng hiểu và thông cảm cho mình, thì cũng nhớ dành bấy nhiêu thì giờ và cố gắng để có thể hiểu và thông cảm với người phối ngẫu. Lắm khi chúng ta thấy vợ hay chồng mình có những hành động, thái độ hay thói quen hầu như không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, người đó có thể có lý do rất chính đáng khi có những điều đó. Chúng ta thấy khó chấp nhận chỉ vì chúng ta chưa hiểu người đó mà thôi. Vợ với chồng là hai người được trưởng dưỡng trong hai gia đình khác nhau, sống trong hai hoàn cảnh khác nhau. Khi lập gia đình, hai người đem những khác biệt đó vào trong gia đình mới. Vì thế chúng ta cần cẩn thận, cố gắng tìm hiểu thì mới thông cảm được những hành động, thói quen của vợ hay chồng mình. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là chúng ta cần cố gắng chú tâm tìm hiểu, để ý đến nhau thì chúng ta mới có thể hiểu nhau được. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng bài chia sẻ hôm nay tại đây. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những điều chúng ta có thể làm để nâng cao giá trị của người thân trong gia đình. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.